cái ordinateur xin hết thầy. Tôi có mà tôi không sử dụng. Tôi chạy tôi đi mua về, tôi bấm bấm thấy nó hay, té ra tôi ngồi nghỉ một chập. Nếu mà tôi con sang tay điển rồi, tôi thấy cái áp con người chia ra và chỉ định nó làm, chứ không phải là nó làm được. Mà nó không có điện không làm được. Mà điện năng ở thế gian này ai cho nó? Cái óc con người đã tạo ra máy móc. Vậy tôi là người mang khối óc, tại sao tôi phải lệ thuộc những cái này quá nhiều? Thấy không? Tại sao tôi không trở về với trật tự? Họ nói anh trở về trật tự vậy thôi, anh đừng mua computer để làm gì, mua ordinator để làm gì. Tôi có ordinator của tôi, nhưng mà tôi mua cái ordinator này tôi hỏi coi thử họ chế đúng mức chưa. Mà khi mà tôi trở lại với ordinator của tôi rồi, tôi sẽ chế những ordinator đơn giản hơn và tốt hơn. Thì cũng do khối óc của người. Bây giờ tôi thấy rằng trật tự khối óc con người là quan trọng. Bây giờ tôi chỉ đường lối cho cái khối óc con người tăng lập lại trật tự, lúc đó mới tận hưởng hòa bình. Thế giới đang khao khát sự tận hưởng hòa bình. Bây giờ chế độ tự do có tiền là đi chơi được, cho mấy nghèo là ngơ ngáo. Và chính mấy nghèo đó có khối óc, mà nó không biết sử dụng khối óc nó ngơ ngáo. Chứ nó biết sử dụng khối óc của nó là nó sướng hơn ông vua. Mày hiểu không? Cái này mày đi cách nghĩa là Âu Châu tụi nó phục sát đất, không có cách gì hơn hết đó. Cho nên người Pháp người này kia nọ mà cách nghĩa nghe rồi họ hiểu giá trị của họ, họ nắm đường đó, họ truy tầm đó, tự nhiên đó, bên trên có mà ta chiếu cho nó đầy đủ hết. Họ nó chịu mở, chỉ chịu mở một chút thôi, công tắc nó mở một chút là nó ở hưởng sướng lắm. Rồi trong đó là mặc sức anh em đông, mình đâu nghĩ vấn đề tiền bạc đâu có đem về trời được. Mình nghĩ vấn đề tiền bạc, mình nghĩ vấn đề cứu giúp cho họ, làm sao họ hiểu họ. Cái đó là cái cần thiết thôi. Cứ nói làm sao họ hiểu họ thôi. Nếu họ không hiểu họ là họ bị lừa gạt. Chính họ lừa gạt họ trước. Mê tín là lừa gạt.
Còn một vấn đề thực tế được nêu ra là khi sau khi mà thuyết giảng cho cả trăm người, mấy chục người nữa, thì họ tin gặp một cái nơi nào đó để có thể chỉ cho họ được rõ ràng hơn cái phương pháp hành này.
Đúng.
Này lại không có chỗ.
Sao không có chỗ thì họ phải mướn chỗ chứ. Họ mướn chỗ chứ. Các anh sẵn sàng anh có chỗ thì tôi đi đến thôi. Chứ chúng tôi đã khám phá khối óc của chúng tôi. Tôi đã khám phá những cái gì mà chấn động trong cơ tạng của tôi, những cái gì liên hệ với càn khôn vũ trụ. Tôi muốn đem ra cho mọi người, nhưng mà ở ngoài đồng ruộng thì tôi nói được. Còn kêu tôi mướn nhà tôi không có tiền, vì tôi không có nghĩ chuyện mưu mô gạt người ta để có tiền. Tôi không có làm cái đó. Nhưng mà tôi làm cái cần thiết để con người đầy tới hòa bình và thật sự thương yêu. Nếu mà tôi nghĩ vấn đề tiền thì tôi bán rồi, nãy giờ tôi nói một tiếng hồ tôi thâu anh bao nhiêu tiền được rồi. Tôi không có làm cái đó. Thấy không? Thì bây giờ anh em muốn chung sức thì anh em cứ phải chung sức nhau, mướn chỗ tôi nói.
Còn một vấn đề thực tế nữa, con cũng thưa từng thầy, tại vì qua thời gian kinh nghiệm, con thấy rằng khi mà thầy đi các nơi thuyết giảng thì thầy đã là thành đạo rồi. Còn con thì cũng như là
cái thành đạo do đâu mà có? Do cái tu học, do sự nhồi quả của cuộc đời tao, bị người ta hà hiếp, bị người ta đủ chuyện, bị người ta khinh thị đủ chuyện, nhưng người ta kia là vượt qua. Kể cả ông vua ở trong một xứ tao cũng coi nó không có ra gì, tao mới vượt qua được. Kể cả ông Phật tao cũng không coi nó ra gì, tao có khả năng để tới gần nó được. Ông trời tao cũng có khả năng để tới gần nó được. Thì tao mới là hòa đồng với tiên Phật. Thì hiểu chỗ đó không? Cái ý chí mạnh tao bây giờ già mấy chục tuổi mà không có sợ. Không ngán thằng nào hết. Chỉ sợ mình lười biếng thôi. Còn tất cả bình viện là ba cõi tao không ngán nào, sợ tao lười biếng thôi. Cho nên ta hành hạ sát vậy đó. Không có cho nó yên. Đâu phải thành đạo ra đâu. Đạo ở đâu? Đạo ở trong đời. Mà không cho đời bữa làm sao thấy đạo? Không có đời bữa làm sao thấy đạo? Bây giờ con chỉ người ta tu mà giờ con không thiền con mắc cỡ không? Tự nhiên là phải như do nhờ đời không? Mình tao đi nói đạo mà tao không tu đàng hoàng nó mắc cỡ không? Mà nếu tao không tu tao nói người ta không nghe, không thích, mà không trúng ý. Còn ta có tu ta mới assist nó đúng, ta nói ra mới đúng. một lời giảng người ta là chứng minh ta đã tiến tới chỗ nào rồi. Chứ không phải là tôi ăn, tôi đi chơi, tôi hưởng thụ, tôi có ăn gì đâu. Càng ngày tôi càng đơn giản mà tôi có ăn gì đâu. Nhưng mà có lúc ta cũng ăn, có lúc ta cũng nhậu. Rồi để ta phá mấy thằng nhậu, ta phá mấy thằng ăn. Rồi ta ăn như vậy, nhưng bây giờ ta ăn như vậy, tại sao mà ăn được? Tao uống nhậu như vậy mà tao bây giờ có uống nước lạnh nữa, tại sao tao uống được, mày uống được? Mày ngu chỗ nào? Mày nói, tôi không có rượu, tôi không sống được, đó mày ngu. Còn tao không có rượu, tao sống được. Tao ảnh hưởng bằng thực hành, rồi trong như cái lời nói nữa. Rồi cái cơ tạng khỏe mạnh nữa, ảnh hưởng các mọi mặt á.
Thầy còn ngoài ra nữa đó, trong khi đi như vậy, cũng nhiều bà môn có đạo.
Đâu ăn chung gì? Đúng ăn chung gì? Phải đụng mấy tiếng. Và hồi ta ra nghĩa là ta nói là thầy bùa mà nó hại đó. Mình hành đúng thì không sợ. Còn mình ba xạo mình nói là mình sợ. Con ba xạo con đặt lý thuyết, con chép sách con nói là này kia cái nọ, copy của sách con nói là con sợ. Còn tao thực chất mà. Nó là tối nay tôi phá anh. Nó phá. Thiệt phá thiệt chứ không có giỡn. Ngồi thiền rút còn chút. Bây giờ bí làm sao, chỉ có chờ chết thôi. Rồi có niệm nhớ lại Nam Mô Di Đà Phật, niệm lên là dạ. Thành ra tôi mới thấy sức mạnh của Nam Mô Di Đà Phật, ta chỉ dùng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Như ông Quyền mà tóc bạc đó, hồi đại hội liên thứ 2 đó, chỉ những người mình 1982. Ông vô bùa, chắc con như mèo, thấy đó là người ta sử dụng bùa được, mà trong khi mình không để ý, mình không ngờ. Rồi cái khi ông dắt ra tới cửa thì thầy nhìn nó một cái chắc không ra, mới buồn tay ra, chứ không thấy là làm gì đó.
Thì con thấy con yếu chỗ nào, con gì con lo con tu hơn.
Cái hôm đó thầy cũng ngồi ngay cái chỗ cửa đó là ông đưa ra tới cái phòng ngoài rồi. Mà trong khi trong đầu cũng nghe thấy rõ ràng là đây ông này cũng thương mình như chú bác, không có gì hết. Nó đưa tôi tưởng vô để mà dìu dắt mình như vậy.
Đâu có anh trong nhiều chỗ đó cũng nhiều pháp bùa của cõi thiên, nhiều cái còn hay lắm.
Đấy, nhiều người tôi đi mình không biết nó mấy cái đó đối xử.
Đâu ăn trong gì, nó là bùa nhưng mà đúng duyên thì nó độ, còn không có đúng duyên thì nó khắc vậy thôi. Thì thằng kia nó cũng có khả năng, con người có khối óc là có khả năng học được hết rồi, nó cũng vươn lên hết rồi, không có sao. Cho nên bùa là chỉ làm tạm thôi, cũng như cảnh sát mướn tới nhà là tạm thôi. Cảnh sát đâu có ở nhà người ta thường trực được, mà tại nó ngu, nó lấy cái bùa nó dụng suốt đời thì nó bị phản lại.
Chỉ có một người con chỉ cho tiền rồi nó đứng ra tổ chức, rồi nó chế lại xoay hồn, nó làm một cái khúc cây hình chữ T để ta chiêu cái chỗ này ra ngoài xoay hồn. Xoay hồn xong nó thấy ba huyệt không đủ, nó bấm thêm cái huyệt ở đây nữa. Đó, bấm vậy đó, rồi chống lên một cái thanh bằng chữ T bằng gỗ cho nó đỡ mỏi tay. Nhưng mà nó không may mắn là nó tưởng là vô duyên mua không biết. Rồi nó phát triển cái đạo đó, xong rồi nó mời con tới những cái giả sẽ môn. Đang cái giả con khô dưới, con ấy cái môn sơ hồn công nó giống như cái môn người ta dạy lại tôi ở bên Barcelona, bên Tây Ban Nha. Rồi cái người mà đứng tổ chức nó mắc cỡ, nó cấm không cho lên. Cái này làm sao thuyết gì vô duy, tại sao bà nói có môn mà ra làm gì đâu có, ta đâu có mời bà nói, nó không có. Vô duy là đau đổi, cứ để bà lên. Khi cứ gạt nó tức, nó cầm cái bút, nó đang cầm nó liệm xuống đất luôn, thằng tổ chức á. Nhưng mà con cứ mời bà lên, bà lên đặt ghê cho bà ngồi, bà chịu vừa chỗ bà làm cho coi. Con nói cái môn này, tôi không dám nói rằng các cô bên chúng tôi. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi giảng, chưa hề có môn này ra đời ở bên Tây này. Và từ ngày chúng tôi ra thuyết giảng cái môn sơ hồn chúng tôi, thì mới có cái môn này. Và bây giờ để chứng minh lời tôi nói, thì tôi nói ngay, cái người chỉ vào Barcelona cái pháp môn này, có phải là khoảng dây thời gian này, ngày này, phải không? Bà đã công nhận được. Còn chúng tôi bắt đầu thuyết giảng ở đây, không năm nào. Đó. Thấy rõ ràng chúng tôi trước không hay nào? Bây giờ chúng mình hiểu cái gì đó là bà làm hoàn toàn sai không có khoa học. Thế con mới tức nghĩa là hoàng cái bà đó mới xin con chỉ lại cho bà làm sâu cho đúng. Rồi bà nói trời bên Barcelona Tây Nha của tôi làm hết như vậy đó. Thì chúng tôi xin mời ông qua Tây Ban Nha. Thì con thấy được rồi, bà cứ tổ chức đi. Ông ngờ nó dạy, tức là nhờ lại cái đó. Thằng La Peru, thành ra thằng La Peru nó làm sao nó trận thôi. Bây giờ không thấy bên Tây Ban Nha mời nữa. Chúng tôi là họ mời tụi con qua Tây Ban Nha để chỉ cho họ cái phương pháp soi hồn thôi.
Bởi vì con phải cách nghĩa khi mà họ chế cây rồi vậy đó, mình phải cách nghĩa. Bởi vì mình làm soi hồn một cách như thế này để chi? Để thấy khả năng của mình. Cái thứ nhất. Mà cái thứ nhì là một phương pháp vận động thần kinh nó khôi phục trở lại trong lúc sơ sanh. Sao nó phải trở về như vậy? Và cơ tạng nó, thần kinh, tim, phổi nó được hỗ trợ mình cách nghĩ y học. Còn nếu mà quý vị lấy khúc cây chặn ở đây là những cái huyệt, những cái mạch máu nó không có chạy đều, và trong đó nó bị trong cái cách y lại và tự lực không có, càng ngày nó càng yếu đi. Tại đây đối với những người kiểu bệnh hoạn không cách nào làm được, không biết chế những khúc cây đó. Mà cái bệnh hoạn gì, bệnh hoạn gì, ý chí và tâm bệnh. Còn người mà không có bệnh về ý chí và tâm bệnh đó, thì người đó cương quyết phải làm được. Mình cách nghĩa đó, rồi push xe cho lâu lại, rồi ai mà đi kiếm cái cây làm gì? Sao? Ở cái tổ chức đó mình nói rồi mình gieo cho một người mà người đó nó đi về. Mày biết tao ở đây mà tao dạy tới Trung Quốc, ở Việt Nam ta đã dạy Trung Quốc rồi. Hả? Những người mà ta đi buôn lậu chạy từ Việt Nam qua Quảng Châu rồi ta đem những tôi tầm đạo về Hà Nội. Thời chiến tranh chứ không bây giờ tụi nó biết ông Tám ở Hà Nội, biết ông Tám á. Băng đạo Tám nằm ở Hà Nội rồi. Ta ngồi đây ta làm việc hết. Mà cứ việc làm vậy là nó chạy.
Nếu mà con kêu việc làm là bây giờ đã mở ra được bên Tây Ban Nha.
Ở chạy cứ việc làm thay kể, nó không cần biết gì hết. Mình không cần để ý. Thả không, mình nghĩa là cuộc đời thấy chán quá rồi. Con học hoài không đậu. Con làm gì không làm, hiếu không xong, mà nghĩa con không xong. Bây giờ mình chỉ có ở đâu thôi. Cứ viết vậy, cứ làm tới.
Thế bây giờ Tây Ban Nha nó muốn gặp tụi con lắm. Ừ. Kêu không biết làm sao, ừ. Kêu sao nên kêu đưa ấy. Chờ mỗi lần mà giảng xong rồi. Nghĩa là con hút bao nhiêu người ở bên các cái sân con phải không kiến thác đó, chạy qua sân con răng con hết mấy kia không có ai ngồi nghe đó. Chỉ cần để tấm bảng thôi, để mũi tên vô phòng người con là người ta đi dùng.
Cứ việc làm tới đi, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, bởi vì tiền của Thượng Đế, cơ hội của Thượng Đế cho. Đều
bỏ,
có sắp đặt hết á.
Thầy con bỏ nhưng mà con cũng thấy
đều có sắp đặt hết á.
Con chỉ sợ là mình đi sai rồi mình làm bằng môn không
đúng. Đâu có bằng môn, nghĩa là bây giờ con phải theo dõi những cái băng nào. Ta không có bỏ cơ hội mà vũ trụ vừa thay đổi luồng điển gì thượng quân sao ta giảng liền. Ta sợ tụi bay nghe rồi bay lầm. Ngay bay không nghe rồi bay lầm đường, tôi tưởng cái đó cái xa xưa cái cũ mê tín của mình là đúng trạch. Rồi bây giờ phải đi về khoa học huyền bí. Gần đây mà nghe những cái băng mà giảng ra bây giờ tôi đã học nó sẽ mờ. Mày nghe cho kỹ những cái băng lao giảng, mày giảng về khoa học huyền bí, các anh về khoa học vật chất, mà anh tiến về khoa học huyền bí, anh chế một viên thuốc không phải cần trăm năm đâu, sáng suốt hơn và máy móc hay hơn. Nghe cho kỹ những cái băng lao giảng. Người ta sửa sạn hết đường lối đồ này kia kia nọ trên kia thay đổi, đem cái khoa học huyền bí xuống mặt đất. Qua những kỳ thiên cơ biến chuyển đây tới 2000 năm nhiều chuyện biến chuyển nữa, mà không có cái khoa học huyền bí mở không nổi.
Mà tụi nó tìm cái khoa học huyền bí, đang tìm khoa học huyền bí rồi. Viết thư cho con biết rồi, mong người nhiều lắm, nó mời đi thử biết bao nhiêu chỗ.
Nên đi lần lần, giảng này giảng lần lần ra. Mà khi tụi bây giảng, mình nghĩ tới tao một chút rồi được rồi. Giảng tới, nó sẽ tới, nó tới nhiều cái con ở trong ấp, trong nhà không có đem theo, mà tới đó, tới nó nghe hội trường nó ra. Mới thấy là mình học của những người đó. Mà những người đó là ai? Cũng cấy từ ông trời. Rồi ông trời mới chuyển cho anh sang. Thì mình tự nhiên mình sang ra. Đặt một câu hỏi, tự nhiên đầu óc mình ra liền. Trả lời liền. Không có bỡ ngỡ đâu.
Nhưng mà vấn đề nữa là tới nơi họ hỏi con làm gì trong đời. Thì cái con nói con chỉ là giáo sư. Bây giờ phải nói cái nghề. Con nói con là giáo sư. Rồi cái có một cái anh đó, không biết là làm cái nghề đóng bóp như thế kia, nó bớt gì không biết. Thành ra anh hỏi như là hỏi thử con là cái này kia đó. Con chỉ nói sự khác biệt giữa võ nghệ võ thuật thôi, anh nghe là anh đi. Nhưng mà đều cũng phải nói gì chứ, bây giờ con hỏi thầy, người ta hỏi, người ta đòi mình nói một cái nghề, mình phải nói nghề gì.
Không, tôi nói tôi tu về vô vi cũng được. Tôi là học viên của vô vi và học viên của vũ trụ.
Rồi cái kỳ đó họ phỏng vấn tụi con trên đài phát thanh, xong tụi con trả lời họ thấy hay quá. Họ xin tụi con được phong ấn nữa. Tụi con nói thôi, tụi con không có gì giờ. Cái họ cứ lấy cái mũi phát đó, cứ mấy tháng họ lại phát thanh trở lại cái mũi phong ấn đó. Tại thấy hay chưa?
Làm tới đi, cứ làm tới đi, không có gì.
Có bao giờ nghĩ là đại phát thanh đó mà. Có bao giờ nghĩ là đại phát thanh ô lê dông qua ở Nice mà không muốn mình hết rồi. Con
gặp vị, ông Lê. Kỳ này con nghe về vũ trụ, tha thứ và tình yêu, tình thương và đạo đức. Chấn động hết mấy ông cha đây. Giảng đi, cho mấy ông nó mắc cỡ, tu mà không biết gì hết. Tao giảng là tao sắp sẵn hết cho tụi bay chỉ nghe, đốt một cái là ra nói à. Sướng lắm. Ta lo hết rồi.
Như thế các thầy thấy như Tây Ban Nha con số nhỏ nó chạy đổ cho họ
thì... Không sao, cứ việc lo tới rồi nó tới à. Bởi vì cái này nó phải chạy hết khắp năm châu mà không có chỗ nào không có mà.
Vậy cái đây mà cái
đây... bây giờ Bulgaria cũng có nữa đi ông mẹ không nữa nghe.
Tại cái đây mấy năm khi mà con gặp mà Mai đó, thì con đã cố gắng phát tâm đi làm cái bản mà tiếng Đức đi. Mai nói đâu có bao nhiêu người đâu, con nói là vậy mà Việt Nam sẽ phát triển cho coi. Ở cái thời gian bây giờ đó, bên Đức đông ghê đúng không? Rồi con đâu có nghĩ là Tây Ban Nha có pháp môn mình đâu. Nhưng mà bị tụi kia bà môn nó sửa bên đó, mà họ mong gặp tụi con bên Barcelona. Nhưng mà thầy đổ cho họ thì chuyển này thế nào
cũng
có gì.
Tao định tao cũng có thằng... con của thằng bạn ấy, nó là doctor Joseph ở bên Tây Ban Nha, mời đã nhiều lần đã chưa có đi, nó nhỏ nó cũng muốn theo thiền cái này, giờ nó là doctor rồi, nó nhắn cha nó bên Mỹ kêu là phải kỳ này phải qua thăm để ta coi cái thì giờ thế nào. Với ta giảng là anh mê tít hồi con nít đó mà.
Khi nào thầy đi Tây Ban Nha thì cho tụi con biết á, con cho tụi Lapeo nó biết á, tụi Barcelona nó biết, con tới rồi đông.
Không có kỳ họp, ta muốn dành riêng cho tụi bay bên Âu Châu chứ tao không có nhúng tay vô trong này. Mà tụi bay lôi thôi quá, làm biếng quá, khó quá. Cứ băng đi tới đi, không có chết. Mày biết cái trời Phật rồi.
Tại hồi đó con đau quan thầy có nói với lại con gặp cha là hãy cứ giảng nhưng mà từ Dushman thầy có nói câu.
Ở Dushman nhưng mà phải làm tới chứ còn ngưng không được, ngưng làm sao mà tiến chứ.
Dạ, nó nghe chứ Dushman thì nó cũng giữ con phần.
Bởi vì người ta thấy trình độ nó chưa có nhiều, cái kỳ này đã giảng nhiều cho nó đó, mà dịch cho nó nghe, kỳ này mở nhiều cho nó rồi. Về cái khoa học huyền bí cho nó kịp thời. Khi mà con nói về khoa học huyền bí, mấy thằng khoa học là nó chơi giới, nó không có hiểu đâu.
Hồi đó đi ông Huệ hồi đầu ông coi dễ con. Ông nói nhà anh Mỹ, ông nói để mong nó thuyết giảng, ông nói bác sĩ nó nghe. Ông nói con nói bác sĩ nó nghe đâu. Nhưng mà tới hồi mỗi buổi mà hội nghị mời ông Huệ rồi tới, cái con làm với ông để mong lên rồi con ngồi như này. Bắt con phải lên, mời con lên ngồi trên đó, thuyết giảng dưới người vô. Không có ngồi dưới đâu coi. Đó là, đó. Rồi vấn đề nữa là...
Bác sĩ là chỉ có cái bằng cấp thôi. Chứ nhiều bác sĩ cũng ngu đần chứ đâu có biết gì đạo đâu.
Mà lên hỏi người vô thì không có gì khác bí mới đưa cho con.
Đâu có biết, bởi vì người ta cứ chăm chú gì vật chất, người ta đâu có hiểu gì đạo. Nhưng mà bác sĩ không có đạo á, là bác sĩ không có phước. Bác sĩ phải có cái đạo, đem cái đạo vào đời, mà lời của bác sĩ nói là người bệnh nó phải nghe. Hay lắm, bác sĩ mà truyền pháp, truyền cái chân pháp cho mọi người đó, là cái đạo nó vào đời đó, cái hạnh phúc nó ăn không biết cái kiếp nào mới hết, sướng lắm. Rồi bác sĩ mà không biết nói đạo đó, bác sĩ đã lỗ, chỉ biết tiền thôi. Vậy thì theo cái chiều hướng đòi hỏi của gia đình, tôi cần làm plafond $100,000, $200,000 rồi sao? Gia đình đâu có hạnh phúc. Vợ chồng ly tán, đổ vỡ bỏ nhau, đủ chuyện hết mặt đất này, nhiều chuyện lắm. Là tại vì không có thấy cái đạo, thì là không thấy cái hạnh phúc, không thấy cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao tôi lấy người này? Tại sao tôi được chung sống với người này? Không hiểu cái đó. Họ chỉ biết tiền. là một năm bao nhiêu, có dư bao nhiêu đi hưởng thụ vậy thôi, rồi bệnh chết. Bác sĩ cũng vậy đó thôi, bệnh chết rồi nó làm gì. Mà nó biết đạo nó khác, biết đạo nó mở thêm một cái tần số khác rồi, nó được hưởng cái phần nhẹ, nó cấy được cái điền, cấy được cái vốn đi trở về, nó hưởng thiền miên ở sau này. Như bây giờ con không có đồng xu, không có địa vị mà con chịu tu, ráng tu thì mày có, mày đã cấy được cái của, cái phúc điện cho sau này được hưởng nhà, mà lại báo ơn, báo hiếu cha mẹ nữa, cứu quyền thất tổ, báo hiếu đầy đủ mà không ai biết đó. Bởi vì họ đâu có biết cái đồng bạc kia nghĩa là có hoài mà xài không hết. Rồi họ cứ lấy cái đồng bạc này mà nhúng nước là nó cũng hư, thấy không? Mà khi chết không đem đi được, còn cái đồng bạc kia chết đem đi được. À, phải cách nghĩa cho họ hiểu về cái chế độ vật chất này, cho họ hiểu cái đồng bạc này là đi được. Đồng bạc là do sự sáng suốt của người nhìn nhận, mà khi mà anh đạt sự sáng suốt là anh là gì? Đồng bạc chánh rồi, đi đâu anh đâu có đói. Anh hiểu không? Anh ôm đồng bạc phụ, mang ta móc túi ta lấy, anh đâu có còn xu nào đâu, thấy không? Cũng còn khổ thôi à. Mà đây đồng bạc chánh, mà đồng bạc chánh nó bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà tôi đứng trước nhà người ta, tôi nhìn tôi hiểu người ta, và tôi nói thì người ta thông cảm, hỏi cho người ta mời tôi vô nhà, cho tôi đi nước uống cũng là tiền nha, thấy không? Mời tôi ngồi xuống cái ghế đó cũng là tiền, cho tôi ăn bữa cũng là tiền. Nhưng mà tôi làm sao tôi chỉ cho họ trở về với thực chất của họ, cái đó là đời đời bất diệt. Cho tôi uống ly nước mà tôi chỉ cho họ nghìn năm sau được hưởng, được hưởng cả nghìn năm sau cũng được hưởng, mà nếu họ bằng lòng làm với tôi thì họ hưởng biết bao nhiêu triệu năm mà họ thấy sung sướng. Chỉ rõ ràng cho họ trở về với chân thức của họ. Chứ ai cũng nói có tâm thức mà đâu có hiểu tâm thức nằm ở đâu. Họ phải hành, phải chỉ, phát triển rồi mới thấy cái tâm linh ở đâu. À, thầy bói là cái gì, thầy bùa là cái gì, mới hiểu hết, mình không sợ. Mình mới an nhiên tự tại, còn người không hiểu thì sợ. Người hiểu đâu có sợ, ở đâu cũng yên hết. Định liễn dưới đóng bụng nó cũng biết rồi, nó tự đóng bụng mà ra, nó làm sao nó không yên. Sống như đóng phân, nó tự đóng phân mà ra, mà ông Thượng Đế cũng là đóng phân vậy. Thôi có thúi có thơm liền liền, mà có chết có sống liền liền, có hiện diện trên mặt đất giờ phút nào cũng có hiện diện của ông cha Nhẫn Hòa là nhẫn nhịn nhục hòa ái tương thân của vũ trụ này, là ông cha đó, là ông cha đánh tạo hóa đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của ngài mà đâu có biết.
Thầy còn cái mặt thế người ta mời đi thuyết giảng vậy, mỗi lần thì con lên là mỗi lần
thì
để cho thầy mong thuyết giảng
hay
sao?
Thuyết giảng thì nó lên, nó giới thiệu đầu đề nói trước, rồi cái nào cần thì mình cứ lên, anh em chung sức với nhau.
Dạ, thì hồi đấy thì con làm như vậy.
Cần cái gì thì chung sức với nhau. Trước khi đi thì mình phải bàn luận, nói chuyện một hồi, tự nhiên nói chuyện hướng thượng thôi. Để chi nói gì, cái tần số đầu óc của mình nó hướng thượng, rồi mình tới đó tự nhiên trên lịch chiếu. Nói thao thao bất tuyệt, nói trong chương trình không có, mà nói sao hay quá con ăn khớp đó, lúc đó mới thấy là bề trên làm việc chứ đâu phải tụi con làm việc đâu.
Tới lúc thăm này, con nói là muốn sao lúc thăm để có phòng á, cái giờ giấc nào cái giảng cũng ý tụi con nữa. Tới lúc thăm của ăn
sao
ăn
là thì tao đâu có phải là muốn tao ôm cái đạo để tao hưởng, tao ăn gì đây, tao hưởng răng không có, tao ăn gì đây. Mà ta làm có tiền để cho ai mày biết không? À, những người tị nạn, những người đau khổ ở Việt Nam cũng như bây giờ ông em bị nạn, ai lo? Tao không lo, không ai lo. Hồi nào giờ con có lo xu nào cho ông hội anh em không? Đó, phải không? Đó, tao phải cháy cái óc tao. Tao có cái óc mà tao không giúp được thằng bà. Tao phải lấy cái sáng suốt cho tao làm. Tao gỡ đi, tao giúp. Bây giờ nó mới được yên đó. Ra rồi đó. Đó, cái đó ai biết à? Tôi thấy ít tiền đó.
Thế thầy, nhưng mà trong khi họ mời mình thuyết giảng vậy, tại vì đó tất cả nó là những con người bác sĩ đó. Mà trong khi đi như vậy nó phải có sự tốn kém. Thì con đâu có tiền để mà đi như vậy, tại vì tới mình cũng phải trả tiền.
Họ mời mình bây giờ, sau này mà nói bây giờ tôi tôi về tài chánh tôi thiếu, tôi không có đủ tài chánh, nhưng mà tôi rất muốn đóng góp, thì quý vị tính có phương tiện cho tôi đi thì tôi tới được nói. Thì tự nhiên hả lo.
Tại cái hồi đó thì con nói, con chỉ nói đầu con thôi, con nói này môn, con nói thượng đế này mà có bố công à, mình đi làm việc cho ổng, mà nó không có tiền, không bắt mình trả tiền nữa, con nói thì kỳ sau, tự nhiên nó mời nó trả hết, từ OT tới ăn uống nó trả hết mấy ngày đó.
Để
trả.
Nó trả, nhưng mà mình đừng có nói,
có lần đó thôi.
Mà đừng có nói như vậy, cái đó là cái hạnh của mình. Cái hạnh của mình là tôi có khả năng, tôi có tiền thì tôi không có đòi tiền của quý vị. Tiền tôi có con sự để cho mà thôi. Nhưng bây giờ tôi không có tiền, tôi phải trình bày quý vị tôi không có tiền. Mà quý vị muốn nghe tiếng nói của chúng tôi thì quý vị đại thọ cái phương tiện cho tôi. Vậy thôi chứ tôi không có đòi hỏi nuôi tôi. Không có. Phải không? Thì tự nhiên người ta lo. Người ta thấy ở xã hội này muốn mời cái chuyện gì phải sắp đặt về tiền bạc. Xã hội này với bên Mỹ cũng vậy. Nói chuyện không tiền là người ta thấy lạ lắm. Nhưng mà mình nói được, tôi bằng lòng đóng góp, nhưng mà phương tiện quý vị lo. Anh lợi, quý lợi, quý vị lo, nói thẳng vậy thôi. Vì tôi không có, tôi có tôi không cần xin quý vị.
Nhưng mà cái đó con nói được thì con người đó không được. Vì nó bác sĩ nó không có phương tiện rồi.
Nó phương tiện nhưng mà nó không có cái ngân quỹ đó. Bác sĩ chứ đâu phải nào cũng giàu hết sao. Nói thẳng vậy thôi. Bởi tôi làm việc nhiều chỗ, tôi làm có tiền, tôi giúp cho những người đau khổ rồi. Thành nên quý vị đâu không phải người đau khổ. Hả? Cái đó là tụi bay sau này tụi bay trở về cái gì cô biết không? Bởi học cái khóa này và đi làm vụ này mà tao kêu đi làm mà tụi bay trở về doctor tâm linh. Lương mắc nhất á, thế giới ở Mỹ á. Bác sĩ tâm linh á, có bác sĩ trị bệnh cho thuốc là ăn chung gì. Bác sĩ tâm linh là trị tâm bệnh. Nghe những cái băng giảng về tâm bệnh, trị tâm bệnh, tôi đến đây là trị tâm bệnh các bạn chứ không phải là cho thuốc. Doctor đó là mất tiền lắm á, tự nhiên người ta phát bằng cấp cho mày chứ mày kiếm bằng cấp chi cho khổ. Mày muốn chịu dấn thân làm, dẹp cái tự ái đi, tao nói mày dẹp chừng nào là mặt mày bừng sáng, không có cái gì hết á. Chết bỏ rồi, kể Trịnh Nguyên Thắng chết mất rồi, ông đi học mấy chục năm không có nên thân chết mất rồi. Bây giờ tôi mới nói đạo ra nói, làm gì cũng làm hết, không sao hết. Mà làm với công tâm, làm với đạo đức. Chứ không làm với chuyện thụ lợi mà tranh chấp, không có vụ đó. Nó khác rồi, mày thấy tao đi làm mà trời hạn ghép rồi, tao đâu biết ăn lẽ mà chung cho tao làm để làm gì. Ông Tư kêu đi làm á, tao có đi làm vậy. Đi làm gì, đi học. trong ấp nó đi học có lương rồi cứ đi học thôi, không biết đi làm, họ sai gì làm lấy thôi. Sai làm như cô Ly cũng làm á, mà chức mình là chức salesman mà mình không biết là người ta sai gì mình cũng làm thét mình biết hết trong hãng, làm sếp luôn. Con bù lon cái gì cũng biết hết rồi. Làm sếp rồi mà học được cái khóa dịch từ ai rất hay, mà tất cả cái hãng mày biết người Việt Nam làm đâu đó là nhiều chuyện, nó không có ông nào hòa với ông nào hết. Mà ông nào cũng thương ông Tám à, chuyện gì cũng tới kiếm ông Tám à, cả hãng tới kiếm được hết, thương vậy đó.
Nó tại lúc sau này con nghĩ là có lẽ tại vì Hạ Ngư tới nơi bà mua tôi làm nhiều quá mà nên ngồi chỗ mình lo mình...
Đâu, mà con thấy đâu mà con nói Hạ Ngư ấn. Con nghe lời người ta không á, dấn thân vô thấy nó hạ ngôn thượng ngôn chỗ nào.
Ta toàn là dân sinh dân rồi gì đâu có.
Ôi thấy kể nó, thấy kể nó.
Nơi trên TV không xin thường đến, TV Tây
là. Ờ. Đâu có sao. Tao còn ngồi cho người ta đập đầu, đâu có sao, đập đi tôi chết thôi. Để thấy thực chất của tôi ra thế nào vậy thôi. Tao đâu có phải tự ái, ông đạo này cao hơn ai, sợ, không có sợ, chỗ nào cũng đi à, mời cũng tới à. Tôi làm chuyện không ai làm à, như tôi đi qua bên Úc mệt muốn chết rồi. Nó nói đại hội bên Mỹ, nó viết cái thơ nó mời rồi, cũng bay máy bay về bên Mỹ bao nhiêu tiếng đồng hồ. Ngủ 1-2 đêm rồi phải ra cũng giữ đại hội vậy. Đâu phải chuyện tầm thường đó. Cho nó thấy là cái phương pháp Ubuntu nó hay ở chỗ đó.
khi mà con người chịu làm việc mà hết cái tánh lười biếng rồi á, dấn thân làm việc là nó chỉ có việc tới hoài hoài cho nó không có ngừng, đâu có thất nghiệp được. Sao bây giờ làm sao đây? Bây giờ hai đứa phải đi về ha? Lo đi về đi. Nói dứt khoát làm việc. Bây giờ mình đi lên Hanover.
Mai. Cho nên người ta làm cái chùa, ta sơn hết ông bà, ông Phật bằng vàng, rồi ta đã làm đèn rồi này kia nọ, mà ông sư phải giải thích cho người ta. Tại sao giữ những hình ảnh đó? Để độ cho những người sơ căn, những người bị khổ trong cuộc đời và không thấy cuộc đời có cái gì thanh thoát hết. Nhìn vào một cái bàn thờ của Đức Phật, cái tâm tự nhiên nó chuyển về cái hướng thanh thoát. Rồi từ cái thanh thoát đó nó mới thấy cái tội lỗi của nó ăn năn, nó mới tìm đường của Phật mà nó tu. Chứ không phải vô chùa rồi ý lại nơi chùa để giúp mình giàu có, sống vĩnh viễn, bệnh tai qua nạn khỏi đâu có được. Bệnh hoạn tai qua nạn khỏi là gì? Con người là cái thể xác con người là cái gì? Là chiếc thuyền nan đang trôi ở biển cả, ở thế gian này là ở cái biển cả. Mà nếu không có sóng nhồi ai kêu đó là chiếc thuyền? Thấy không? Cái sự kích động và phản động tai nạn là sóng nhồi, nhưng mà cái tâm có vững không? Tâm vững là được cứu, mà tâm động á là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Nó chấp cả trời Phật nữa, nó tôi cúng chùa, tôi lo cái chùa này kia nọ, bao nhiêu năm cất lên cái chùa này kia nọ khó khăn, nhưng mà bây giờ sao đầy tôi xuống địa ngục, càng đầy nặng hơn. Vì người tu không có thật tình tự tu và giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy của chính mình, còn hướng về sự tranh chấp đối với trời Phật. Chấp là nặng, mà hòa là nhẹ. Ta nói thượng thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Mà nó không chịu thượng thiên, nó không chịu đi cái nguyên lý của trời Phật. Nó muốn đi cái nguyên lý của trời Phật, nó phải có tâm đạo nó phải có hạnh hy sinh. Nó không có mê chấp. Cái bản tánh mê chấp của nó phải hy sinh bỏ đi, không có nuôi cái bản tánh mê chấp nữa. Nếu người tu mà còn nuôi bản tánh mê chấp, nó là người chắc chắn đi xuống địa ngục, không có được lên thiên đàng. Mê chấp nặng trược, mà nó thuận thiên là nó hòa ái tương thân, nó lấy từ bi làm gốc. Đó, nó nhìn ông Phật trong chùa, nó phải lấy từ bi làm gốc, tha thứ và thương yêu mới độ tha được, độ mình trước mới độ tha được. Cho nên những cái ảnh hưởng, những cái di tích từ xa xưa để lại, nhưng mà người tu có thành đạo mới cách nghĩa nổi. Còn người tu không có biết đạo, chỉ cúng cho có chừng thôi, chứ không biết cái gì, không biết giá trị cái đó là cái gì. Giá trị của nó là vô cùng. Tại sao có một căn chùa, một ngôi chùa? Ngôi chùa là gì? Giá trị của con người phát tâm đóng góp, hội thành chân tâm, thể hiện hình Phật. Đó là tâm của người đóng góp. Mà con người tới chùa không có tâm, cãi lộn là không bao giờ phát triển. Tới chùa phải có tâm, phải có thức để tìm hiểu cái việc mà chúng ta đang có, cái di tích này từ xa xưa để lại cho chúng ta, và chúng ta phải làm sao xứng đáng hơn. Vì người kế tiếp phải có công, bỏ công học hỏi. Từ hồi nào giờ cúng Phật lễ Phật, nhưng mà không bao giờ thực thi như Phật, làm sao gặp Phật? Cho nên những người tu vô vi, người ta cũng là từ chùa mà ra, từ cúng ma cúng quỷ mà ra, từ mọi đạo giáo mà ra. Rồi họ thấy rằng cái nào trực tiếp có thể giải tỏa được cho chính họ, họ làm. Cho họ không có ngu dại gì mà ngồi hít thở. Họ hít thở cái nguyên khí của vũ trụ. Mà bây giờ con người mà không có nguyên khí thì không có sống được. Thì từ đó họ mới tìm không phải là nguyên khí, đó là ánh sáng của vũ trụ. Họ càng làm càng hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ thì đi tới cái thanh quang, hòa cảm với tâm thân của họ. Họ mở trí ra, họ thấy tế ra, tôi từ đáy giếng mà tôi được lên đến miệng giếng, tôi dòm cả càn khôn vũ trụ, tôi thấy hết. Đó, tôi phải bỏ công, đâu có ai cho mình. Cho nên trong chùa cũng vậy đó. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ông tu dùm cho bà mà bà tu dùm cho ông, không có vụ đó. Phật thì không có hộ phò chúng sanh, mà chúng sanh ngược lại lấy cái trí khôn của mình mà đi lợi dụng Phật, trời Phật là trật, không nên lợi dụng. Vô chùa để học và chiêm ngưỡng những gì ông Phật đã làm, và nhìn lại những gì ta chưa chịu làm, và gắn tâm tu sửa mới là tiến tới, rồi mới xứng đáng ở đó phục vụ cái chùa của chúng sanh đã phát tâm. Đó là đường hướng những người sống chùa phải ý niệm và phải thức giác những đường lối rõ rệt như vậy, thì cái chùa lúc nào cũng sống động, không có bị ô nhiễm, ma quỷ không có tới phá được, vì tất cả là hội tụ về chân tâm. Mỗi người phát tâm xây dựng thành cái chùa, và người trụ trì có chân tâm thì không có tà ma quỷ quái gì xâm nhập được hết, cho nên không có xảy ra chuyện lộn xộn. Nên những người tu phải hiểu rõ cái hạnh tu của mình tới đâu, thực hành nó đến đâu, và tự kiểm chứng hành động của mình tới đâu, thì mới dám ngự vô những cái chỗ đó. Phải thuyết minh mọi sự việc cho chúng sanh biết rằng chùa này là một nơi để dẫn dạy con người hướng về chân tâm, chứ không phải chùa là tới để nói chuyện thị phi dẫn cực, không có cái đó. Phải có thành tâm mới xây dựng được tâm, rồi có tâm mới truy tầm ra chân tâm, mà có chân tâm mới chỉ bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức đời đạo sâm tu cứu đời. Phật đâu có xa chúng sanh, Phật từ chúng sanh mà ra mà. Phật thành đạo, Phật cũng đã nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nói rất rõ ràng, mà chúng sanh không chịu, ôm tiền ôm của ôm địa vị tranh chấp không chịu tu, thì chúng sanh là người bỏ ông Phật, chứ ông Phật đâu có bỏ chúng sanh. Thấy rõ không? Chị có gì hỏi không? Sẵn dịp có gì hỏi tôi cho hỏi thẳng vàng, nó cứ hỏi liếm đi.
Hôm nay có thầy cho nên có thắc mắc gì bất cứ chuyện nhà nào cũng được phải thầy
hết. Để đi rồi
chuyện nhà, chuyện thắc mắc nội tâm bất cứ chuyện gì cũng được phải thầy để cho phép biết là chuyện này.
Tại vì em giữa năm nay là em cứ những bên cứ sôi hồn, để em chưa muốn
hiểu. Cái đó được rồi đó, làm cái đó rồi lần lần hiểu mình, rồi mới đi tới cái chỗ ngồi thiền nữa. Còn chuyện rắc rối ở đời thì lúc nào cũng có hết.
Dạ. Thầy ơi, con cũng có hai đứa con, cũng không có thời gian, bây giờ cũng quá ít coi.
Không có gì hết coi, chị phải nói, chị phải biết rằng cái đường tu này là mình làm cho mình được mới cứu người khác. Còn mình không có kết quả, không mong cứu người khác. Vậy cho chị có sự hiện diện của chị ở mặt đất này để làm gì? Phải thực hiện tình thương và đạo đức. Cái gì chứng nhận là chị thực hiện tình thương và đạo đức? Chị có chồng, chị có con, chị phải ở trong cái mầm mống chị rõ ra. Chị từ trong cái mầm mống thương yêu và chị phải ôm ấp nuôi dưỡng con cái. Chị thấy rõ không? Thì con người từ mầm mống thương yêu, từ đại thanh tịnh mà chiết xuống thế gian, nó trong cái gốc gác mầm mống và thương yêu. Thì ngày hôm nay chị ôm cái xác này, sử dụng cái xác này bao nhiêu năm rồi, chị chưa thương yêu nó. Ngày hôm nay chị mới biết, ồ tôi hít hơi cho dài chút để cho tụi nó có hưởng. Thấy không? Cái xác này không phải mình chị đâu. Cả cộng đồng của vũ trụ hình thành không phải chuyện tầm thường. Cho nên mình phải liên hệ với tự nhiên, lúc nào mình cũng sống với tự nhiên. Chứ còn ở đây không ai chế mình được đâu. Hiểu rõ cái này thì mới thấy rõ cái vị trí của mình và thấy rõ nhiệm vụ của mình. Mình chưa biết thương yêu mình, làm sao thương con, làm sao thương chồng, làm sao thương xã hội, làm sao thương chúng sanh. Cho nên người tu đây phải thực hành để cởi mở tâm tánh và thấy rõ cái xác này là cái tiểu vũ trụ, nước lửa gió đất cũng như bên ngoài.
ở ngoài này có màu nào sắc nấy thì ở bên trong trong này cũng vậy, cũng có đủ thứ hết, nó mới tương hòa được, nó mới xác nhận cái đó là tốt, cái đó là xấu. Đó, mình hiểu rồi mình mở ra thì cái trí nó mở, trong đó đâu cần phải đọc kinh, kinh sống ở trong cơ tạng con người, kích động và phản động hàng ngày chuyện này chuyện nọ là kinh sống để chị phải giải quyết. Thấy không được nhưng mà làm được, thấy chết nhưng mà sống. Đó, chị qua đây bằng cách nào, đi qua đây bằng cách nào, tự được vượt biên hả? Đó, thấy chết mà sống, thấy không? Rồi cái sống này mà không biết tu á, là đi tới chỗ chết á. Thì biết hai cõi là từ cái chết đi sống, mà từ cái sống trở lại chết. Thì bây giờ mình biết rồi, mình phải đi trong cái chết trở lại sống là phải hy sinh. Hy sinh là thiệt thòi gì? À, mà thiệt thòi rồi chỉ gặt hái được cái gì? Nhịn nhục. Người mẹ phải biết nhịn nhục, người vợ phải biết nhịn nhục. Mà một người tu còn phải nhịn nhục tối đa hơn. Tiên Phật thành tiên thành Phật cũng nhờ tu, nhờ nhịn nhục. Tu là nhịn nhục đó chứ, còn không có nhịn nhục đâu có đâu có thành tiên thành Phật. Thành ma thành quỷ, tranh chấp là thành ma thành quỷ. Mà tự tu tự tiến mới thành tiên thành Phật. À, cho nên nhiều người không hiểu, nếu tôi tu tôi phải ý lại ông này ông kia ông nọ, đâu có làm gì được đâu. Ông trời đã sắp sẵn cái khối óc thần kinh của chị đầy đủ, luật lệ của vũ trụ nằm trong cái xác của chị hết rồi. Chị làm cái gì quá thái coi nó bệnh à. Chị nói nước trà ngon chị uống 10 ly cũng bệnh à. Đâu, chị thấy chữ đó thắng mà chị chửi thả gàng rồi chị cũng khùng luôn. Thắng thế rồi đó, mà chị cứ chửi liếp là chị cũng khùng à. Rồi chị cứ đi nói xấu người ta, nói thét rồi chị cũng điên luôn. Đâu, không? Vạch xa lá tìm sâu mà không có biết con sâu đang nằm ở trong tâm của mình, trong óc của mình đang bị con sâu nó đừng, con sâu độc nó đang xâm chiếm mà không biết. Rồi nó bày vẽ những cái chuyện đó bất nhân vô nhân đạo, nói tầm bậy không đúng đó, rồi hại mình. Được rồi, bây giờ chị ngồi thiền đi. Chị ngồi thiền, chị sơ hồn pháp luân thiền định.
Mà nhưng mà con muốn sơ hồn con ngồi thiền luôn đó.
Ngồi thiền luôn.
Mà trong lúc đó thì con có bỏ đi một tuần, thành ra trong cái dạ con bỏ đi một tuần. Dạ con không có chứng minh và không có sơ hồn.
Cái sơ hồn chứng minh là
luyện cái tánh con người chịu nhịn nhục để ngồi thiền hay là không? Vì nhiều người nắm tánh đó, nó kiểu ngồi 2 phút bỏ dậy, bỏ chạy à. Cho nên mới bắt nó làm soi hồn chiếu minh để luyện giải cái quả căn và giải cái phong thấp trong cơ tạng đó để cho nó ngồi được vậy thôi. Rồi làm 6 tháng rồi ta, ý, ta đọc lại cái thiền, ta ngồi thiền, ta nghe bác. Sao? Thường được mấy phút là mấy phút, không có phải là ngồi tưởng là cái hình ông Phật đó, ông ngồi suốt ngày suốt đêm, không phải đâu. Ông cũng thiền rồi ông cũng đứng dậy, ông xuất hồn cũng đi ta bà khắp chỗ này chỗ nào, ông độ tha chứ ông đâu ngồi chỗ đó đâu có làm việc được. Phải không? Cho người thế gian cái đóng khung thấy ông làm ông Phật đó, rồi ngồi đóng đó rồi mình cũng bắt chước ngồi đóng nó điên á. Thức tùy cái khả năng của mình, 5 phút, 6 phút, 10 phút lần đi. À, rồi đi cái duyên nghiệp của gia đình công chuyện bận rộn rồi cái mình làm xong rồi mình có giờ rảnh mình ngồi mình thiền, lập lại trật tự cho chính mình và phải tìm hiểu mình trước. Nếu không biết mình là đó, là ai, ở đâu đến đây sẽ về đâu thì cái gia can đó nó bận loạn không có yên đâu. Mà biết trật tự rồi thì một lời nói một hành động mình cũng cứu được gia can yên ổn, chứ không có bùa phép nào giúp bằng mình tự giúp. Rõ ràng nguyên năng vũ trụ nằm hết trong tâm thức của con người. Khối óc con người xác nhận ra Phật, khối óc con người xác nhận ra Chúa, khối óc sang con người xác nhận ra ma quỷ đầy đủ hết, không có thiếu. Mà không chịu sử dụng mà con ý lại tới thầy này ông kia là khổ thôi. Đó. Cho nên tôi không phải giảng là như một vị thầy khác, tôi giảng là chị nghe rồi chị thấy chị có khả năng, chị nghe rồi chị thấy vị trí của chị. Thấy không? Thì chị pháp này chị tu cho chị là pháp của chị chứ không phải pháp của tôi. Tôi có bán pháp ăn đâu mà nó pháp của tôi. Phải không? Tôi nhờ cái pháp này ngày hôm nay tôi nói chuyện với chị được. Tôi nhờ cái pháp này tôi có cơ duyên gặp chị. Vậy thôi. Rồi bây giờ chị cũng nhờ cái pháp này chị sẽ có cơ duyên gặp người khác. Rồi chị phải đi tới đó là chị học hỏi của người ta chứ không phải dạy người ta. Tôi không bao giờ tôi dạy chị. Tôi nói cái đường lối tôi làm như vậy vậy. Rồi chị học là chị đi tới. Còn chị không học là thôi. Không có một cái sự ràng buộc. Thế gian còn đòi hỏi nhân quyền tự do mà người tu lại mất nhân quyền sao được. Phải có nhân quyền đầy đủ. Thấy không? Trời Phật cho con người đầy đủ không có thiếu gì hết. Không có nói tôi làm một sư rồi ép người đó. Buộc người đó phải đóng tiền người này kia nọ làm hại người ta. Tâm người ta bất ổn không được. Tôi không có bao giờ sử dụng cái đó. Dù cho biết bạn đạo thương tôi, quý tôi, chỉ chờ tôi mở miệng cho tao đồng là họ cho liền, không bao giờ tôi nói. Tôi nào giờ cái tánh tôi quen rồi, tôi luyện, tôi đi làm có tiền tôi giúp ta thôi. Tôi không có bao giờ mở miệng nữa mà đóng góp cho tao 1,000, đóng góp tao 500, không, không bao giờ. Cái đó là mất giá trị, không có phát triển được, tâm thức mình không phát triển, ý lại ép buộc người ta. Cái đó khùng tới nơi rồi, không phải người đàng hoàng.